Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Tết về trên rẻo cao. Tiếp theo là phóng sự Miệt vườn mùa trái cây Tết, kế đến là bình luận của nhà báo Trân Văn, nhan đề Chống tham nhũng, đảng vẫn đang đùa. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tết, nếu như dưới đồng bằng, ngoài thành phố hay thôn quê rộn ràng, háo hức bao nhiêu, thì Tết nơi rẻo cao, nơi người già hiếm có ai biết cái bánh mì thịt là gì, và trẻ con chẳng thể hiểu nổi miếng chocola là gì, Tết vẫn có một nỗi rộn ràng riêng. Một nỗi rộn ràng của Tết nghèo, Tết thật thà, Tết ấm áp, bên bếp lửa có thêm mùi bánh, mùi thịt xông khói, và có cả những ước mơ về một năm mới đủ cơm để ăn, đủ áo để mặc, được tiếp tục đi học, và vụ mùa ấm no, trời cao, đại ngàn luôn bình yên, nhung chứa con người. Bà Bơ Lông Thị Năng, người dân tộc Cơ Tu, sống trên dãy núi cao Trường Sơn, chia sẻ với VOA.
Ăn chi thì mình đi nợ gạo có trong chợ đó, mình ăn. Có rồi đó, họ cho mình nợ kẹo nữa, mình mượn mình ăn đó. Đâu có chi mình ăn đâu. Mình đi nhà khác mình ăn. Mình không có kẹo. Không bèn đi nhà mấy đứa bà con khác ăn.
Anh A Lăng Nhông, người Cơ Tu ở thôn Éo, xã Ba Đông Giang, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Cũng ăn Tết bình thường đó thôi, cũng nhờ họ bên họ cho này nọ đồ từ dưới xuôi lên để có mà sử dụng trong 3 ngày Tết. Còn là họ nghèo thì vẫn cũng bình thường, cũng lạc quan để đón Tết nữa.
Ông Đinh Văn Hữu, người Cơ Tu, thôn Éo, xã Ba Đông Giang, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Bên này đang làm keo dọn bức đất đồ rồi nè, bức may đồ làm mà kiếm tiền mua sắm bánh kẹo đồ nè, đồ ấy. Yeah.
Đã 2-3 tháng chạp, đây là ngày đưa ông Táo về trời và cúng tất niên theo thông lệ của người Cơ Tu. Nhưng chỉ có vài gia đình có đủ điều kiện để cúng tất niên, bài cổ. Những gia đình khác ở thôn Éo dường như vẫn chưa có gì là Tết. Hầu hết đàn ông vẫn đi làm rừng để kiếm tiền mua sắm Tết. Cái lạnh có giảm đôi chút, khiến cho nhiều gia đình nghèo vui mừng bởi nỗi lo áo ấm cho con trẻ. Anh A Lăng Nhông, người Cơ Tu ở thôn Éo, xã Ba Đông Giang, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Ở đây mấy đứa trẻ nhỏ áo đôi lúc không có để mặc, mặc 3-4 cái áo thun nhỏ nhỏ rồi mặc để chắc vá để mà đi học. Còn lại bữa sáng đôi lúc cũng nhịn đói để đến trường.
Bà Nguyễn Thị Xuyến, người Cơ Tu ở thôn Éo, chia sẻ với VOA.
Con có gia đình không có chị ăn, mà có người mà có nhà nước giúp. Nhà nước giúp thì có hộ là 10 con gạo. Đó là họ ăn Tết. Có người hộ nghèo là họ giúp bánh kẹo chỉ đó, được mầm chỉ đó để cho họ ăn kẹo.
Cháu Đinh Thị Hằng, học sinh lớp 6 người Cơ Tu, chia sẻ với VOA.
Tết là ăn món thịt chuột.
Bà Đinh Thị Đức, người Cơ Tu ở thôn Éo, xã Ba Đông Giang, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Đây là con chuột đi kiếm ăn Tết, con chuột rừng. Thằng em trai đi làm bẫy được 4 con cho mấy.
Cháu Đinh Thị Hằng, học sinh lớp 6 người Cơ Tu, chia sẻ với VOA.
Tất cả các món này là dành cho 3 ngày Tết.
Tết, dành dùm ít tiền để mua nếp nấu bánh chưng, bánh tét, hoặc ra cửa hàng ký nợ nếp, nợ kèo, đến mùa lúa lại trà. Tết, đàn ông ra rừng bẫy con chuột, con sóc, bắt con nhái về làm thịt, treo lên giàn bếp hun khói, đợi có khách quý đến thì mang ra mời và cả nhà cùng ăn. Tết, trẻ con được ăn thêm thịt chuột, thịt sóc, cá rô hun khói. Tết, người lớn phải tìm cách nào đó để có tiền ra mua cho trẻ con một bộ quần áo mới. Tết đến, người người, nhà nhà quên phẳng đi cái nghèo và vui đón Tết. Tết như một lời yên ủi đằm thắm với người nghèo nơi rẻo cao lạnh lẽo. Trẻ con mừng thêm một tuổi mới và giọng của chúng trở nên xôn xao, vui đến nao lòng người nghe.
Những ngày này ở miền vườn miền Tây là mùa của bông hoa và trái cây bán Tết. Xứ Bến Tre mà nhóm phóng viên chúng tôi tìm đến là địa phương đang nổi tiếng về giống bưởi da xanh và chôm chôm nghịch mùa. Bưởi da xanh của Bến Tre để trưng bàn thờ gia tiên ngày Tết có giá cả đang tăng nhanh. Ông Võ Tấn Truyền, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách cho biết.
Tết năm nay thì bà con cũng đã nắm bắt được cái tình hình trái cây, cho nên đã cũng một số hộ nông dân trên địa bàn xã cũng đã xử lý để mà bán ngay mùa vụ Tết. Tết nay thì dự kiến theo tổng hợp của hội nông dân xã thì khoảng trên địa bàn xã là khoảng cỡ chừng 80 hecta là đang cho tái để chuẩn bị cho Tết. Thì một năm là sản lượng là khoảng trên dưới là 17.000 tấn, nhưng mà phục vụ dịp Tết này thì nó phải chiếm khoảng 30%.
Mùa chôm chôm rớt vào tháng 2 âm lịch, tuy nhiên nông dân xứ Chợ Lách trồng thành công chôm chôm nghịch vụ để bán Tết, ông Đào Tấn Cảnh chia sẻ.
Thời tiết thì nói chung là càng ngày càng khó khăn đó, khắc nghiệt lắm, mà có ăn trái với bây giờ bị mình mận đây nhỏ lẻ quá, phải ước gì mà được nông dân mình tập trung á. Thời tiết khó thì hiệu quả người ta như năm rồi đó, là này một ngàn mét vuông như vậy thì đạt được khoảng 2 tấn được, còn nhiều người tớt luôn, không có ký nào luôn.
Thế nhưng bưởi da xanh mới là mặt hàng bán mùa Tết mạnh nhất miền Tây. Theo quan niệm dân gian, bưởi tượng trưng cho nguồn sức khỏe dồi dào của mọi người trong năm mới, hình dáng to, tròn và để được lâu đến vài tháng trên bàn thờ gia tiên của trái bưởi, còn được hiểu là tượng trưng cho phúc lộc viên mãn. Ông Truyền cho biết mùa trái cây bán Tết nhà vườn còn được chính quyền bảo vệ tránh nạn trộm cắp.
Là trên địa bàn xã Phú Phụng á, là an ninh của trật tự an ninh của địa bàn Phú Phụng á, mặc dù là xã giáp giới với Bình Phước Long Hồ của Vĩnh Long, nhưng mà về an ninh á, thì nó đảm bảo trong thời gian những năm trước á, Tết á, cũng như là ngày thường thì cái hạn mà trộm cắp đồ cây trái tài sản của bà con nông dân thì nói chung là chưa có xảy ra trên địa bàn xã Phú Phụng. Thì bà con nông dân cũng an tâm, như đa số là vườn của bà con nông dân thì có một số vườn bà con nông dân xa nhà, cho nên cái tình trạng ngủ giữ lại tại vườn nó cũng đảm bảo, cho nên cái trộm cắp xảy ra là chưa diễn ra trên địa bàn xã Phụng.
Nhà vườn miền Tây mùa này đi đâu cũng gặp trái cây và hoa kiển bán Tết. Giá cả so mọi năm thì đang tăng cao theo sức mua, tăng khá nhanh ở những ngày cuối cùng của năm cũ. Ngoại trừ vài loại bông kiển nở sớm do ảnh hưởng mưa trái mùa hồi giữa tháng Chạp, nhìn chung thì mùa Tết Mậu Tuất hứa hẹn bà con miền vườn sẽ ăn cái Tết sung túc.
Chống tham nhũng, đảng vẫn đang đùa là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trương Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị vừa thừa nhận vi phạm của các tổ chức đảng, của đảng viên, nhất là tình trạng suy thoái về đạo đức lối sống còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, cũng tại cuộc họp tổng kết hoạt động kiểm tra giám sát của Đảng Cộng sản Việt Nam năm ngoái và triển khai công tác kiểm tra giám sát năm nay, bà Ngân khẳng định đại ý công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng đã có chuyển biến tích cực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời, thấu tình, đạt lý. Bà Ngân lại đùa khi vừa cảnh báo nhằm biện bạch cho hiệu quả phòng chống tham nhũng, vừa tiếp tục biểu diễn quyết tâm ngăn chặn, triệt hạ tham nhũng. Tuần trước, tại cuộc họp tổng kết hoạt động ngành nội chính của Đảng Cộng sản Việt Nam năm ngoái và triển khai công tác của ngành năm nay, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đùa khi khen ngành nội chính của Đảng Cộng sản Việt Nam đã phối hợp rất tốt với hệ thống tư pháp, bao gồm thanh tra, công an, kiểm sát, tòa án, điều tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định pháp luật nhiều vụ tham nhũng nghiêm trọng. Chuyện phòng chống tham nhũng chưa đâu vào đâu chỉ vì đụng chạm đến lợi ích con người, mà đây là lợi ích nhóm, liên quan chằng chịt ở các cấp, các ngành, rất đắt léo, phức tạp. Giống như bà Ngân, ông Trọng tiếp tục đùa như đã từng đùa. Ông vẫn xem dân chúng Việt Nam ngây thơ, luôn đinh ninh ông đi đầu trong chống tham nhũng, chỉnh đốn đảng. Cả lãnh đạo Hội đồng Nhân dân lẫn lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cùng khẳng định, việc ông Phạm Sĩ Quý, Phó Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, được chuyển công tác về Hà Nội làm lãnh đạo một cơ quan trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam VUSTA là bình thường. Các viên chức hữu trách ở Yên Bái còn nhấn mạnh, công chúng phải xem ông Quý như mọi viên chức sạch sẽ khác vì đã hết thời gian bị kỷ luật. Mặt khác, công chúng không nên chọc ngoáy trường hợp ông Quý bởi VUSTA không phải là cơ quan nhà nước.
Đúng là VUSTA không nằm trong hệ thống công quyền, nhưng VUSTA là phần không thể tách rời của hệ thống chính trị lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối tại Việt Nam. Về tính chất, bởi VUSTA là tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp đại diện cho tất cả các hiệp hội, hội nghề nghiệp tại Việt Nam, nên đương nhiên là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Xưa nay vẫn thay mặt toàn dân lựa chọn giới thiệu nhân sự tham gia các cơ quan dân cử như là Hội đồng Nhân dân, từ phường xã, quận huyện, tỉnh, thành phố cho đến trung ương là Quốc hội. Nhìn một cách tổng quát, ông Quý chính là một trong những ví dụ sinh động nhất, chứng minh giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam đang đùa. Năm 2017, ông Phạm Sĩ Quý nổi lên như một trong những điển hình mà giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn ra rã khẳng định là vi phạm của các tổ chức đảng, của đảng viên, nhất là tình trạng suy thoái về đạo đức lối sống. Tư Dinh với diện tích 13.000 m2 của viên giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái tại phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, với quần thể kiến trúc bao gồm hàng loạt biệt thự, nhà sàn, hồ nước vườn hoa. Chưa kể gia đình ông Quý còn là chủ một số trang trại, thửa đất, nhà trị giá nhiều tỷ nằm rải rác khắp nơi, cả ở Yên Bái lẫn Hà Nội, làm dư luận nghiêng ngả.
Ngoài những thắc mắc liên quan đến chuyện ông Quý đào đâu ra tiền để tạo lập khối tài sản khổng lồ và Tư Dinh với quy mô như vậy, còn vài thắc mắc khác đáng chú ý hơn, tại sao hệ thống công quyền ở Yên Bái lại điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất ở Yên Bái, rồi ký hàng loạt quyết định cho phép gia đình ông Quý chuyển đổi đất rừng, đất ruộng vườn, vân vân thành thổ cư, cấp giấy phép cho ông Quý xây dựng Tư Dinh một cách dễ dàng nhanh chóng như vậy. Bà Phạm Thị Thanh Trà, chị ruột của ông Quý, chủ tịch tỉnh Yên Bái, người ký quyết định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất ở Yên Bái, nghi bổ nhiệm ông Quý năm 2005 từng bị bắt quả tang vì đánh bạc, không những không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà còn thăng tiến hơn người, làm giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, có liên đới về trách nhiệm hay không? Cuối cùng, cho dù Thanh tra Chính phủ kết luận các quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, đất ruộng vườn thành đất thổ cư để ông Quý xây dựng Tư Dinh là sai quy định. Chưa kể ông Quý không trung thực khi kê khai tài sản, vi phạm luật phòng chống tham nhũng nên cần xử lý nghiêm minh. Việc xử lý ông Quý được giao cho hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Yên Bái, nơi chị ruột ông Quý đang làm bí thư kiêm chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tỉnh ủy Yên Bái quyết định cảnh cáo đảng viên Phạm Sĩ Quý cách chức bí thư đảng ủy, loại khỏi ban chấp hành đảng bộ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cảnh cáo công chức Phạm Sĩ Quý cách chức giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và điều động ông Quý sang làm phó văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái.
Tháng 11 năm 2017, lúc kết quả xử lý ông Quý làm dân chúng Việt Nam ngỡ ngàng, sau đó nhiều người sôi lên vì giận bởi nhiều viên chức hữu trách nhận định xử lý như thế là đã đủ nghiêm minh. Ông Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ biện bạch hệ thống chính trị, hệ thống công quyền chỉ có thể hành xử đến vậy, vì pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về việc xử lý những tài sản mà các đương sự như ông Quý không thể đưa ra được giải trình hợp lý về nguồn gốc. Ông Lam trấn an, tình trạng ấy sẽ chấm dứt khi Quốc hội thông qua dự luật sửa luật phòng chống tham nhũng. Đúng một năm sau, tháng 11 năm 2018, Quốc hội Việt Nam thông qua dự luật sửa luật phòng chống tham nhũng. Luật phòng chống tham nhũng mới vẽ vời đủ thứ nhưng không có bất kỳ quy định nào về xử lý tài sản, thu nhập mà các viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản, không thể giải trình hợp lý về nguồn gốc. Tất cả những giải pháp nhằm xử lý tài sản không thể giải trình về nguồn gốc của những viên chức giàu có bất minh trong dự luật đều bị Quốc hội bác bỏ. Giờ, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội lại có thể mạnh miệng để đùa. Vi phạm của các tổ chức đảng, của đảng viên, nhất là tình trạng suy thoái về đạo đức lối sống, còn diễn biến phức tạp. Công cụ để giải quyết thực trạng mà thỉnh thoảng bà và các đồng chí trong Bộ Chính trị lại cảnh báo một lần đã được Quốc hội do bà lãnh đạo vứt vào sọt rác. Ông Quý đã chuyển công tác về Hà Nội để ông Trọng có cơ sở than rằng đụng chạm đến lợi ích con người mà ở đây là lợi ích nhóm liên quan chằng chịt ở các cấp, các ngành, rất lắc léo, phức tạp.
Blog của nhà báo Trân Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 307. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong phần hiểu biết văn hóa, ta học thêm về tối cao pháp viện Hoa Kỳ. Sau đó ta học kỹ nghĩa của chữ clerk, C-L-E-R-K, clerk, dùng làm danh từ, và to clerk, dùng làm động từ, và phân biệt hai chữ cleric, C-L-E-R-I-C, và clerical. Cũng tìm hiểu tại sao chữ clerk bây giờ, nghĩa là thư ký, lại có cùng một gốc với chữ cleric, là giáo sĩ hay thầy tu. Phần thứ ba là nhận xét về những cách phát âm của phụ âm si, trong đó có những trường hợp âm si câm mà ta dễ phát âm sai. Phần thứ nhất là hiểu biết văn hóa, cultural knowledge. Bài trước ta đã học về The Supreme Court of the United States. Quý vị đã biết tên vị chánh thẩm, Chief Justice, của tối cao pháp viện là John G. Roberts. Quý vị có biết là hiện nay, trong số 9 thẩm phán, có 3 vị nữ thẩm phán đang tại chức tại tối cao pháp viện Hoa Kỳ. Do you know the names of 3 women who are justices in the U.S. Supreme Court? They are Ruth Bader Ginsburg. Bà làm thẩm phán từ năm 1993. Sonia Sotomayor. Bà làm từ 2009. Alina Kagan. Bà làm từ 2010. Ngoài ra còn có 5 vị thẩm phán. Đó là Antonin Scalia. Làm từ năm 1986. Anthony M. Kennedy. Làm từ năm 1988. Clarence Thomas. Làm từ năm 1991. Và Stephen G. Breyer. Làm từ năm 1994. Chữ Stephen, P-H, như V. Và cuối cùng là Samuel Anthony Alito. Làm từ năm 2006. Phần thứ hai là động từ to clerk. To clerk, to be a law clerk for, or to serve as a law clerk, làm luật sư phụ tá cho một chánh án, thường là sau khi tốt nghiệp với bằng JD, tức là Juris Doctor, hay là LLB, Bachelor of Laws. Chữ clerk trong nhóm chữ law clerk không có nghĩa là thư ký văn phòng, lo về hồ sơ thủ tục hành chính. Law clerk là người được chọn trong số sinh viên mới tốt nghiệp trường luật, thường là sinh viên xuất sắc. Nhiệm vụ chính của law clerk là giúp chánh án hay một luật sư khác sửa soạn án lệ và lập luận của vị thẩm phán. Nếu quý vị muốn biết thêm, xin vào Google, đánh vào chữ Duties of Law Clerks. Ai được chọn làm law clerks thì về sau, tương lai nghề nghiệp sẽ sáng lạn. Nhất là nếu đã làm phụ tá, tức là law clerk, cho một vị thẩm phán tối cao pháp viện hay là thẩm phán của tòa thượng thẩm. Cũng trong phần cultural knowledge, hiểu biết văn hóa, chúng ta bàn về chữ clerk. Thường thì clerk chỉ thư ký văn phòng, người bán hàng hay là người đứng sau quầy khách sạn như trong chữ desk clerk. Nhưng clerk of the house hay là clerk of the senate là chánh văn phòng hay giám đốc hành chính của hạ viện hay thượng viện của nghị viện tiểu bang. Riêng tiểu bang Nebraska là tiểu bang duy nhất chỉ có một viện, ta gọi là độc viện, unicameral. Nên chức giám đốc hành chính của nghị viện gọi là clerk of the legislature. Clerk of the legislature. Còn về Quốc hội Hoa Kỳ tại Hạ viện, chức giám đốc hành chính gọi là Clerk of the House of Representatives. Còn giám đốc hành chính thượng viện thì gọi là Secretary of the Senate. Vậy tóm tắt lại, chúng ta học những chữ Clerk of the House, Clerk of the Senate là chánh văn phòng với giám đốc hành chính của Hạ viện hay thượng viện tiểu bang. Riêng tiểu bang Nebraska, Clerk of the Legislature.
Clerk of the House of Representatives và Thượng viện, Secretary of the Senate. Còn nhóm chữ Clerk of the Court. Clerk of the Court, tức là luật sư tòa án. Vậy tóm lại, ngoài ba nghĩa chính của clerk là thư ký, người đứng bán hàng, luật sư, clerk còn có nghĩa là luật sư phụ tá cho chánh án, tức là law clerk mà đã bàn ở trên. Còn một nghĩa cổ của chữ clerk là scholar, tức là sinh viên, như trong chuyện The Clerk of Oxford, cậu sinh viên trường đại học Oxford, trong chuyện The Canterbury Tales của Chaucer. Tính từ của clerk là clerical, đánh vần C-L-E-R-I-C-A-L, clerical. Theo nguồn gốc, ngày xưa chữ clerical chỉ là nghĩa là thuộc về nhà tu. Vì xưa các thầy tu nhà dòng là người có học, biết viết tiếng Latin, chuyên về sao chép văn từ giấy mã, mà tiếng Anh gọi là scribe, S-C-R-I-B-E, a scribe. Và thị thực, notaries, N-O-T-A-R-I-S. Bây giờ có chữ cleric, C-L-E-R-I-C, a cleric, là một thầy tu hay giáo sĩ. Nguyên do từ đó mà bây giờ ta có chữ clerk, chỉ thư ký giữ sổ sách, hồ sơ, thư từ, vì một số công việc của thư ký giống như công việc của một thầy tu ngày xưa. Và cũng từ đó ta có chữ clerk of the court, luật sư, và law clerk là luật sư phụ tá chánh án mà ta vừa học. Thế còn cách phát âm của chữ clerk, miền Nam nước Anh, trong tiếng Anh chuẩn, received pronunciation, chữ clerk đọc là clerk. Trong tiếng Mỹ, đọc là clerk, với vần ơ. Tiếng Anh đọc là clerk, với vần a. Bây giờ ở Mỹ, chỉ dùng chữ clerk, C-L-A-R-K, để chỉ tên người mà thôi. Vì âm R trong chữ clerk mà ta có chữ parson, P-A-R-S-O-N, parson, bắt nguồn từ chữ person, định nghĩa là an Anglican cleric, a rector, a parish priest, một cha xứ hay mục sư trong giáo hội Anh, parson. Cũng có chữ varsity, varsity, V-A-R-S-I-T-Y, viết tắt từ chữ university, đại diện cho trường trong các cuộc đấu thể thao. Varsity dùng cho trường đại học như Oxford và Cambridge. Thí dụ, varsity tie là cà vạt có huy hiệu trường. Varsity dinner là bữa tối ở trường đại học. Như vậy, chữ clergy, C-L-E-R-G-Y là danh từ tập thể, collective noun, chỉ giới tăng lữ của giáo hội cơ đốc. Nếu muốn chỉ một thầy tu thì ta dùng chữ a clergyman, hay là a clergywoman, một vị nữ tu. Hay ta dùng chữ a cleric, C-L-E-R-I-C, một giáo sĩ hay mục sư. Tính từ clerical cũng có hai nghĩa. Một là thuộc về thầy tu và hai là thuộc về thư ký, văn phòng. My job is mainly clerical. My job is mainly clerical. Công việc của tôi phần lớn là lo giấy tờ công việc văn phòng, như đánh máy, viết thư, lưu giữ hồ sơ. A clerical collar là thứ cổ cao, cứng, màu trắng trên áo thầy tu. A bank clerk là người thư ký ngân hàng. A town clerk là chánh văn phòng tòa thị chính. Theo cuốn từ điển American Heritage Dictionary, ấn bản thứ tư, the fourth edition, thì chữ cleric và chữ clerk bắt nguồn từ gốc chữ Latin là clericus, C-L-E-R-I-C-U-S, clericus, có nghĩa là một thầy dòng. Chúng ta trở lại động từ to clerk, có hai nghĩa. Một là làm luật sư phụ tá cho một vị chánh án, và thứ hai là làm thư ký. Thí dụ, the Chief Justice John G. Roberts clerked for Justice William Rehnquist in his early career. Ông chánh thẩm John G. Roberts
xưa làm luật sư phụ tá cho ông chánh thẩm Rehnquist khi mới ra đi làm. I clerked in a clothing store last summer. I clerked in a clothing store last summer. Hè năm ngoái, tôi làm thư ký cho một tiệm bán quần áo. Vậy tóm lại, chữ phát âm, người Mỹ đọc clerk, người Anh đọc clerk. Muốn biết cách phát âm, xin quý vị vào mạng http://howjsay.com. Howjsay, đánh vần H-O-W-J-S-A-Y. Tóm lại, chữ clerk mà ta dùng bây giờ bắt nguồn từ chữ Latin clericus, chỉ thầy dòng, người chép bản sao và thị thực, nghĩa là a priest, a cleric, a clerk, a student, a scholar, a scribe, a secretary. Chữ clerical vì thế có hai nghĩa là thuộc về thư ký kế toán và thuộc về nhà dòng. Sau đây sang phần thứ ba của bài học. Chúng ta lướt qua cách phát âm của phụ âm C. Phụ âm C, tức là C, có bốn cách đọc. Một là S, như trong chữ cycle, nghĩa là chu kỳ. Cycle, động từ. To recycle là tái chế, tái sinh. To recycle. Thí dụ, recycle newspaper, recycle bottles. Thứ hai, C phát âm là K, trong những chữ như cat là con mèo, critic là nhà phê bình, critic. Và thứ ba là C phát âm là sh, trong tiếp vĩ ngữ cial như trong chữ social là thuộc về xã hội, social worker là cán sự xã hội. Hoặc tiếp vĩ ngữ cious như chữ vicious, vicious là độc ác như trong chữ electrician, associate, Grecian là thuộc về Hy Lạp. Và cuối cùng là C, câm, tức là không phát âm. Trong những chữ như indict, I-N-D-I-C-T, indict, indict, truy tố. He was indicted for kidnapping the girl. Anh ta bị truy tố vì tội bắt cóc cô gái. Indict, I-N-D-I-C-T, âm C, câm. Conscience là lương tâm. When you face a dilemma, a difficult choice, do what your conscience tells you to do. Khi anh gặp điều gì nan giải, không biết xử sự làm sao, thì hãy nghe theo lương tâm của mình. Conscientious. Conscientious là tận tụy, tận tâm. A conscientious worker. Một người làm việc có tận tâm. Sau đây, âm si câm. Connecticut. Connecticut là tên tiểu bang, chữ âm si câm. Quý vị nghe lại. To connect là nối lại, liên hệ. To connect, âm si có phát âm. Connect, nhưng Connecticut, quý vị nghe lại. Connect, Connecticut. Và một từ ngữ nữa, Tucson. T-U-C-S-O-N, Tucson. T-U-C-S-O-N, âm C câm, đó là một thành phố ở Arizona. Vậy tóm lại những chữ như indict, conscience, Connecticut, Tucson, trong đó âm C câm. Kỳ sau chúng ta sẽ học tiếp về những chữ này. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.